Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và như thường lệ là Nhật ký Euro 2016 với bình luận viên Quốc Việt từ Paris. Vào lúc này thì Quốc Việt đang sẵn sàng ở đầu dây để mang đến những không khí trên các sân đấu tại Pháp trong giải Euro 2016 năm nay. Xin chào Quốc Việt.
Vâng, xin kính chào anh Xuân Ngọc và xin kính chào khán giả của SBS.
Tôi vẫn còn nhớ là cách đây khoảng một tuần chúng ta cũng đã nói chuyện về trận đấu Đức gặp Ý và Quốc Việt cũng đã nhận định rằng trận đấu này sẽ kết thúc với tỷ số hòa trong những cái hiệp đấu chính. Cái điều đó đã trở thành sự thật khi mà Đức và Ý gặp nhau ở loạt đá penalty và cuối cùng người Đức với tinh thần thép đã giành chiến thắng để bước vào bán kết của Euro năm nay. Tuy nhiên tại trận bán kết vừa qua, người Đức đã phải dừng chân tại Euro. Phải chăng Đức gặp Pháp và thất bại đó là một bất ngờ của mùa giải năm nay? Bình luận viên Quốc Việt.
Trong trận đấu vừa qua thì đội tuyển Đức gặp đội tuyển Pháp là một trận đấu cũng rất là hấp dẫn cho mùa giải năm nay. Khi đội tuyển Đức đã cầm bóng hơn 60% trong trận đấu vừa qua, nhưng là rất tiếc đội tuyển Đức đã bị loại với tỷ số thua 2-0 so với đội tuyển Pháp. Và trong trận đấu vừa rồi thì chúng ta cũng nhìn thấy được rằng sự quan trọng của tiền đạo Mario Gomez, tiền đạo số 23 của đội tuyển Đức. Đội tuyển Đức đã gặp rất nhiều khó khăn, không có được một thủ lĩnh tiền đạo trên sân. Và đặc biệt là Thomas Müller, cầu thủ số 13, đã thi đấu không tốt trong mùa giải năm nay. Và anh đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, cũng như là thi đấu rất là mờ nhạt trong trận đấu vừa rồi. Bước vào trận đấu thì ông Joachim Löw đã bố trí đội hình để Thomas Müller chơi tự do, chứ không phải là cố định ở một vị trí. Cầu thủ này vẫn có vẻ mệt mỏi khi mỗi lần chạy tấn công rất là chậm. Và đa số những đường băng truyền của đồng đội đưa tới cho Thomas Müller rất là nhiều, nhưng anh đã không tận dụng được trong trận đấu vừa qua. Và đội tuyển Pháp họ đã tận dụng cơ hội rất là tốt khi Griezmann đã có được 2 bàn thắng trong trận đấu vừa qua. Ở tình huống thứ nhất thì chúng ta biết được rằng đội trưởng của đội tuyển Đức là Schweinsteiger, anh đã có pha chạm bóng trong vị trí phung thành. Và đây là một tình huống rất là bất ngờ với một kinh nghiệm của Schweinsteiger mà anh lại xử lý một cách rất là nóng nảy khi bóng đã chạm tay vào một tình huống rất là rõ rệt, trọng tài phải bắt buộc thường cho đội tuyển Pháp quả phạt đền.
Vâng, cái pha Schweinsteiger để bóng chạm tay đó thì thực sự ra là ngay sau khi mà xảy ra cái tình huống tranh chấp bóng trên không đó ấy, thì sân đấu dường như họ cũng ồ lên sau khi nghe cái tiếng còi của trọng tài. Nhưng mà lúc đầu thì mọi người có thể nghĩ một điều nó hơi thiên về Pháp một tí, bảo phải chăng là thi đấu trên sân Pháp cho nên là trọng tài thiên vị chăng. Nhưng mà khi mà chúng ta xem lại cái pha quay chậm, chúng ta thấy rất rõ để bóng chạm tay rất là lộ liễu của thủ lĩnh trung tuyến của đội tuyển Đức, và phạt đền là hoàn toàn xứng đáng cho đội tuyển Pháp thôi. Và chúng ta cũng thấy rồi, Griezmann không hề gặp một khó khăn nào, không hề gặp một sai lầm nào khi dứt điểm lạnh lùng mang về bàn thắng 1-0 cho đội tuyển Pháp ở trên chấm phạt đền. Tuy nhiên có một điều nữa mà chắc là bình luận viên Quốc Việt cũng đã để ý rất là nhiều, đó là Griezmann chơi trong trận đấu ngày hôm nay. Tôi cảm giác cái lối chơi của anh rất giống với một cầu thủ đang rất nổi tiếng, đó là Messi, từ cái cách đi bóng, cách lắc bóng rất là khéo léo từ cái chân trái của Griezmann thể hiện điều đấy. Và trong những cái pha mà anh di chuyển cũng rất là khéo léo. Và một cái điều nữa đó là cái duyên ghi bàn trong trận đấu này, chắc là bàn thắng thứ hai Quốc Việt cũng để ý rất rõ, có phải không?
Dạ vâng, thì trong hiệp 2, trong tình huống bàn thắng thứ hai thì đội tuyển Đức cũng sai lầm rất là lớn khi Joshua Kimmich anh lại có một pha chạm bóng về hơi yếu. Đây là một cầu thủ trẻ rất tài năng, đã thi đấu rất tốt trong trận đấu vừa qua, nhưng tình huống đó đã làm cho anh phải nhớ cả đời luôn. Và ở tình huống đó, khi bóng được tạt vào bởi Pogba thì ngay cả thủ môn Manuel Neuer, thủ môn của đội tuyển Đức, ra bóng không được dứt khoát và bóng đã rơi vào chân của Griezmann. Và đặc biệt là Griezmann đã rất là có duyên, cũng như là thi đấu rất là khéo léo và anh có mặt đúng lúc đúng nơi. Và cú chạm bóng nhẹ của anh đã đủ để hạ gục được hàng phòng thủ của đội tuyển Đức. Họ tấn công coi như là rất là tổ chức, nhưng họ không có được một cú dứt điểm nào ra hồn. Nhưng đội tuyển Pháp chỉ cần phòng ngự và chỉ cần 2 cơ hội thôi thì họ có được 2 bàn thắng rất là xứng đáng với sự cầm trừ của mình. Họ đã đánh giá đúng về sự diễn biến trên sân đấu của trận đấu vừa qua.
Vâng, phải nói rằng đây ít nhiều cũng là một cái bất ngờ tại giải đấu năm nay, đặc biệt trong vòng đấu cuối cùng rồi. Tuy nhiên chúng ta nhìn lại một chút thôi. Chúng ta quay lại với cái bàn thắng thứ hai. Sau khi mà hậu vệ của đội tuyển Đức mắc sai lầm thì Pogba, có lẽ là cái tình huống bóng mà tôi ấn tượng nhất ở trận đấu này chính là tình huống này. Khi mà Pogba có bóng, chúng ta để ý xem cái chân của anh lắc như thế nào để lừa qua hậu vệ của đội tuyển Đức bên phía cánh trái. Trước khi mà có một cái pha tạt bóng rất khó chịu và khiến cho Neuer ra không biết ra làm sao, mà vào cũng chẳng biết vào làm sao để mà đón quả bóng tạt bóng đó, thì mới dẫn đến cái bàn thắng của Griezmann. Nhưng mà tôi thực sự khâm phục cái tài năng kỹ thuật của Pogba, làm tôi rất nhớ đến Zinedine Zidane của đội tuyển Pháp. Và vì thế cho nên là họ xứng đáng có được chiến thắng và bước vào trận chung kết, một trận chung kết trong mơ khi mà họ được thi đấu trên sân nhà. Và nhân đây thì có lẽ là chúng ta cũng nói một chút tới một cái kỷ lục của Griezmann, ngôi sao mới nổi của đội tuyển Pháp, khi mà Griezmann hiện nay đang mở rất là rộng cửa đến ngôi vua phá lưới rồi. Vào lúc này thì anh có 6 bàn thắng, và con số này gấp đôi với đồng đội của anh là Olivier Giroud, cũng gấp đôi Cristiano Ronaldo và Nani. Và trong lịch sử giải Euro này đó thì chỉ có Michel Platini là ghi nhiều bàn thắng hơn Griezmann tại một kỳ Euro mà thôi. Huyền thoại người Pháp có kỷ lục là 9 pha lập công ở Euro, đúng rồi, năm 1984. Đó là những cái con số mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trước trận chung kết của giải đấu Euro năm nay. Tuy nhiên chúng ta cũng phải đến với một đội bóng finalist, đó là Bồ Đào Nha. Cá nhân tôi đánh giá rằng là trong cái trận bán kết vừa rồi, Bồ Đào Nha vẫn có điều gì đó rất may mắn. Bởi vì tôi thấy rằng là họ thực sự chưa thể hiện được cái gì vượt trội của một đội bóng mà có thể vào tới trận chung kết của Euro. Nhưng mà họ vẫn thắng. Bình luận viên Quốc Việt đánh giá như thế nào về chiến thắng của Bồ Đào Nha với xứ Wales?
Vâng, em cũng đồng tình với An Xuân Ngọc trong trận đấu vừa qua của Bồ Đào Nha và đội xứ Wales. Thì thực sự mà nói thì Bồ Đào Nha là đây là trận đầu tiên mà họ thắng trong mùa giải năm nay. Và thắng một trận mà đã vào được chung kết là một sự may mắn rất là lớn.
Đúng như vậy.
Và trong trận đấu vừa qua thì chúng ta cũng thấy được rằng đội tuyển Wales cũng như là Bồ Đào Nha đã chơi không được sắc nét cho lắm khi đội tuyển Wales mất đi tiền vệ số 10 là Aaron Ramsey. Và chúng ta để ý rằng đội tuyển Wales, Aaron Ramsey và Gareth Bale là hai cầu thủ chính trong đội tuyển của mình.
Đúng.
Và trận đấu vừa rồi thì chúng ta cũng mới thấy được tầm quan trọng của Aaron Ramsey khi tiền vệ này không có mặt trên sân. Bóng không được điều chỉnh cho đội tuyển Wales. Chính bản thân Gareth Bale cũng phải rất vất vả khi anh vừa phải nhận trọng trách là vừa kiến tạo cũng như là vừa dứt điểm trong trận đấu vừa rồi. Thì chúng ta thấy được rằng Gareth Bale đã không cầm nổi gánh nặng đó cho trận đấu vừa qua. Và đặc biệt là Bồ Đào Nha cũng rất là may mắn khi họ luôn luôn có được một tài năng trong đội hình của mình là Ronaldo. Và trận đấu vừa rồi thì Ronaldo đã chứng tỏ được rằng tại sao anh được người ta để ý khi anh luôn luôn có mặt đúng lúc và đúng nơi. Và đặc biệt là bàn thắng khi mà anh đánh đầu mở tỷ số 1-0 thì chúng ta thấy được rằng là hầu hết những cầu thủ cũng như là hậu vệ của cả hai đội đều nhìn bóng, nhưng anh lại là người duy nhất nhảy rất cao và nhảy rất đúng để đánh đầu ghi được bàn thắng đầu tiên. Thì đó là một sự tinh tế cũng như là sự nhạy bén của Ronaldo trong mùa giải năm nay.
Vâng, và đó cũng chính là cái sở trường của Ronaldo. Đây là một trong những cầu thủ gọi là có cú bật nhảy tốt nhất trong giới bóng đá thế giới hiện nay. Và cái cách mà anh đón những đường bóng bồng thực sự là rất sáng, cho nên là những cái pha tạt góc như vậy cực kỳ nguy hiểm. Một hậu vệ có thể sẽ không theo được Ronaldo. Và đó là cái nguyên nhân một phần nào mang đến bàn thắng cho Bồ Đào Nha. Ở cái tình huống này thì đúng là Bồ Đào Nha không cần đến sự may mắn, mà thực sự đó là tài năng, đó là sự tỏa sáng của Ronaldo. Tuy nhiên cái sự may mắn thì tôi nghĩ rằng là nó phù hợp hơn với bàn thắng thứ hai, khi mà Ronaldo có bóng ở ngoài vòng 16m50. Thực sự nếu mà ai mà coi đấy là một cú ban truyền thì đúng là không hợp lý chút nào. Bởi vì thực sự Ronaldo lúc đó không có ý là truyền bóng cho ai cả. Đó là một cú sút thôi. Và may mắn thì nó lại lọt đúng vào vị trí của Nani ở một cái tư thế không việt vị, mà nhiều người nghĩ là cái tư thế việt vị. Bình luận viên Quốc Việt đánh giá như thế nào về cái bàn thắng này?
Vâng, thì trong tình huống bàn thắng thứ hai thì thông thường thì Ronaldo luôn luôn có những cú sút rất là căng. Nhưng pha chạm bóng, người ta gọi là final touch, có nghĩa là chạm bóng cuối cùng khi mà sút ra cú sút, thì bóng của anh lại hơi vượt ra ngoài với tầm với của anh. Thì đó là lý do tại sao mà Ronaldo sút không chính xác và giống như là ban đã đi đổi hướng. Và đặc biệt là Nani có mặt đúng lúc đúng nơi khi anh đứng vừa đủ một bước chân trước hậu vệ của mình. Và cú sút của Ronaldo thì như là một đường truyền ngẫu nhiên, và Nani đã vừa đủ để giơ cái chân phải của mình ra và có được bàn thắng thứ hai. Thì đó là một sự may mắn hy hữu khi mà Ronaldo sút hịt là một và Nani đứng vừa đủ với ra. Thì đó là một sự trùng hợp rất là hy hữu trong mùa giải năm nay.
Vâng, và cũng rất xứng đáng cho Nani thôi. Tôi đánh giá Nani là một cầu thủ nhanh nhẹn và anh chớp thời cơ rất tốt. Anh là một trong những cầu thủ phải nói rằng là nếu ở vị trí của anh nhiều cầu thủ sẽ rất khó chơi. Bởi vì tại sao? Tại vì là anh chơi với cái bóng rất là lớn, đó là của Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên chúng ta thấy rồi, cho đến cái thời điểm này thì Nani hoàn toàn thể hiện được cái bản sắc riêng của mình và cũng có một kỷ lục không thua gì Ronaldo với 3 bàn thắng. Bây giờ cả hai cầu thủ trên hàng tấn công của Bồ Đào Nha đều có 3 bàn thắng rồi, Ronaldo và Nani, và chúng ta hy vọng rằng là Bồ Đào Nha cũng sẽ mang cái may mắn của họ đi tiếp tới trận chung kết để mà mang đến một cái điều gì đó thú vị cho mùa giải năm nay. Tôi thì tôi vẫn cứ nói rằng là cũng có thể may mắn sẽ mang lại cái ngôi vô địch cho Bồ Đào Nha hay chăng, chúng ta cũng chưa biết được. Và rõ ràng là trong những vòng đấu vừa rồi, chính sự may mắn mà chúng ta dự đoán nó cũng đã đưa Bồ Đào Nha đến trận đấu cuối cùng rồi. Và thì bây giờ chúng ta đến với cái trận đấu cuối cùng, một số nhận định trong chung kết giữa Pháp và Bồ Đào Nha sẽ diễn ra vào thứ Hai ngày 11 tháng 7 lúc 5 giờ sáng. Vậy thì trong cái trận chung kết như thế này thì bình luận viên Quốc Việt nhận định như thế nào về khả năng thắng thua của hai đội bóng?
Vâng, thì đây là một trận đấu rất là được nhiều người mong chờ khi hai đội Bồ Đào Nha và Pháp đã lọt vào vòng chung kết trong một thời gian rất lâu rồi, họ mới được vào trận chung kết của một giải lớn. Và đặc biệt là Ronaldo thì đây là cơ hội, phải nói là cơ hội cuối cùng để anh có thể khẳng định được tên tuổi cũng như là tài năng của mình cho Bồ Đào Nha và cho thế giới nói riêng. Và đặc biệt là Pháp thì đây là một lứa cầu thủ trẻ, và được chính Didier Deschamps nói rằng trước khi ông nhận vai là huấn luyện viên của Pháp, thì ông nói rằng đây là một giải ông muốn tập trung vào. Thì đó là một sự quyết đoán của Didier Deschamps cũng như là một sự chuẩn bị rất tốt cho đội tuyển Pháp. Thì trong trận đấu này thì đội tuyển Pháp có một sự lợi thế riêng là họ đá ở sân nhà, và sức tự tin của họ rất là cao khi họ vừa mới loại được đương kim vô địch thế giới là đội tuyển Đức. Và đội tuyển Bồ Đào Nha thì chúng ta thấy được rằng là may mắn đó là một cầu thủ chính trong mùa giải năm nay, khi may mắn đã giúp họ đã bước vào trận đấu chung kết. Và đặc biệt là rất nhiều người phải e ngại Ronaldo khi người ta không biết anh có một ngày đẹp trời hay là một ngày thi đấu không tốt. Chỉ cần một cơ hội thôi thì anh có thể ghi được bàn thắng cũng như là có những cú pha xử lý rất là hiểm hóc. Em ước đoán rằng đội tuyển Pháp sẽ thắng khi các cầu thủ của họ cũng như là các tuyến của họ có vẻ nhỉnh hơn so với Bồ Đào Nha. Và đặc biệt là Bồ Đào Nha thì may mắn chỉ có giới hạn thôi, không phải là vô hạn.
Nếu như mà Quốc Việt lựa chọn đội tuyển Pháp thì thôi, tôi lựa chọn đội tuyển còn lại đi, là Bồ Đào Nha. Tôi vẫn tin rằng là cái may mắn của họ sẽ mang họ đến một cái điều gì đó đặc biệt hơn trong cái lịch sử bóng đá của đất nước này. Một đội bóng mà người ta vẫn mô tả như là Brazil của châu Âu. Chắc là Quốc Việt vẫn còn nhớ đó là tại Euro 2004 trên sân nhà thì Bồ Đào Nha đã đau đớn khi mà họ vào đến chung kết nhưng mà lại thua cay đắng Hy Lạp. Một đội bóng mà thực sự là rằng là cũng chẳng có tên tuổi gì, chẳng có thực lực gì vào thời điểm đó, với tỷ số tối thiểu là 1-0. Và kể từ ngày đó thì Bồ Đào Nha vẫn ấp ủ những cái giấc mơ để mà làm được điều gì đó tại Euro, khi mà ngay tại sân nhà họ đã không thể thực hiện được giấc mơ ấy.
Và cũng có một sự trùng hợp rất là đặc biệt là chúng ta cũng nên nhớ rằng trước khi vào mùa giải năm nay thì Bồ Đào Nha không được đánh giá cao. Thì chúng ta nhớ lại năm 2004, đội tuyển Hy Lạp cũng vô địch. Thì đây có thể là năm của Bồ Đào Nha khi khoảng 12 hoặc 14 năm là có một đội đột phát lên, sự may mắn mỉm cười với họ. Thì đây là một sự trùng hợp rất là hiếu kỳ trong mùa giải năm nay.
Có thể sẽ xảy ra đúng không? Và nói về cái giấc mơ đó thì chúng ta cũng không thể quên được rằng là kể từ cái lịch sử của cái đội bóng này ấy, đây là lần thứ 5 trong 6 kỳ Euro liên tiếp mà Bồ Đào Nha ít nhất cũng vào tới bán kết. Đó, nhưng mà năm nay cũng đặc biệt là họ may mắn hơn rất nhiều so với những kỳ Euro trước, mặc dù những kỳ Euro trước họ chơi hay hơn nhiều. Họ có những cái dàn sao cực kỳ là nổi bật vào những cái thời điểm đó, toàn những là siêu sao của châu Âu thôi. Tuy nhiên năm nay thì rất có thể, tôi thì tôi vẫn tin vào một chút gì đó may mắn dành cho Bồ Đào Nha. Chúng ta sẽ chờ xem. Còn về phía thầy trò của huấn luyện viên Didier Deschamps thì họ lọt vào chung kết Euro lần đầu tiên kể từ khi đăng quang vào năm 2000. Họ chờ rất lâu rồi, 16 năm rồi. Và nếu như thắng Bồ Đào Nha trong trận cuối này ấy, thì Pháp sẽ sánh ngang với Đức về thành tích 3 lần vô địch. Chưa biết là có sánh ngang được với Đức về thành tích vô địch không, nhưng ít ra trong giải năm nay họ loại được Đức. Tôi nghĩ đó cũng là một cái thành công rất lớn của đội tuyển Pháp, của thầy trò Didier Deschamps với cái lớp cầu thủ, lớp siêu sao mới này của họ rồi. Vâng, và tất nhiên chúng ta sẽ chờ đợi xem là Didier Deschamps hay là Fernando Santos, ông thầy nào sẽ đưa đội bóng của mình thực hiện được giấc mơ vô địch châu Âu. Tới đây thì Nhật ký Euro cũng xin được khép lại. Cảm ơn bình luận viên Quốc Việt đã đồng hành với chúng tôi.
Vâng, xin cảm ơn anh Xuân Ngọc và xin cảm ơn khán thính giả của SBS đã đón xem chương trình hôm nay.